Vancouver ngày 24 tháng 2 năm 1986, kính gửi thầy, con có mấy điều kính xin hỏi thầy. Trong công việc làm của con phải sử dụng loại chuột để làm thí nghiệm, do đó con phải mang nghiệp sát. Và trong lúc thi hành công tác đó, con có cầu nguyện cho các vong linh được siêu thoát. Vậy thì lời cầu nguyện của con có giúp ích được gì không? Nếu con từ chối làm công việc sát sanh đó thì con có thiếu dũng không? Trên đây là hai câu hỏi mà chính bản thân con đã cố gắng trả lời, nhưng cho tới nay con chưa tìm được câu trả lời đúng đích đúng đắn. Kính mong thầy cho con những lời chỉ bảo chân lý. Con xin cúi đầu tạ ơn thầy đã bỏ ra thời giờ quý báu cho một công việc riêng tư này. Tiện đây con có gửi kèm theo một coupon cho thầy con, để thầy đổi lấy số tiền tan để gửi trả lời thơ này cho con. Xin kính chúc thầy vạn an, kính bái Nguyễn Minh Trang.
Hôm sau ngày 17 tháng 3 năm 1986, Minh Trang, thầy đã nhận được thơ con đề ngày 4 tháng 2 năm 1986 được biết con vẫn khỏe mạnh trên đường học hỏi. Việc làm của con hiện tại là mưu cầu đạt đến sự an ninh cho quần chúng, nhưng mà con có thiện và giữ tâm lập cầu xin cho những vong linh hy sinh để chuộc tội cho chính nó sớm có cơ hội luân hồi làm người. Cũng là một điều tốt để con có cơ hội ý thức rõ đời đạo rõ đời hơn. Nếu con dùng thiện tâm thiện chí cứu đời và hành đạo là điểm vinh quang cho tâm linh, con vui tiếng lừa khi hạ.
Đó là ngày 14 tháng 3 năm 1986. Kính thưa ông Tám và Gia Tiến, đầu thơ con xin kính chúc ông Tám và Gia Tiến thân tâm an lạc. Lâu quá con không có nhận được thơ của ông Tám. Chắc có lẽ ông Tám rất bận rộn việc đạo. Vì kỳ trước con có viết thơ và bài thơ gửi cho ông Tám khi ông còn đi giảng đạo ở Úc. Tới nay không biết ông Tám có nhận được chưa mà không thấy trả lời. Ở đây không khí Tết đầu tiên xa xứ rất buồn. Vì nhà con không có còn ai lo cúng kiến nữa, nghĩ tội nghiệp má con ở Việt Nam. Còn ông Tám và Gia Chiến ăn Tết ra sao? Có hội tắc đường Gia Na Đại để tổ chức tu không? Con có những thơ vườn ba nhỏ ở Pháp thừa và có nói việc ba con xuống biển đảo diện ba nhỏ sẽ xuống địa ngục là sao? Xin ông Tám giải thích cho con được rõ. Và ở Việt Nam cô Kim còn hay không? Sao con vẫn chưa vững niềm tin ở điểm này? Xin ông Tám giải thích rõ. Còn riêng bản thân, con việc tu càng ngày càng khó vì phải lo vợ con đủ mọi phương diện và cảm thấy khó khăn hơn nhiều trong việc công phu. Lên nào ngồi được con đường nguyện được chuyển qua ông Tư, ông Tám và ba con gia độ, trợ lực cho con vượt qua những nghiệp chướng hiện tại. Và con cũng hiểu chỉ có mình giải nghiệp cho mình thôi. À, từ hồi ông Tám sang Úc có ghé thăm anh ba con không? Ảnh làm ăn thất bại sau đó, mà 7-8 tháng nay không thư từ liên lạc, tội nghiệp anh, nên con cũng không tìm gì ảnh cả và có viết thơ xin lơn việc làm ăn thất bại vừa qua. Còn tìm đường ở Úc ra sao? Bạn đạo có đông hơn ông Tám? Nếu có địa chỉ ông cha con để khi sang Úc sẽ đến trao dồi thêm việc công phu của con. Và ông Tám nhớ đề tên ai, chú hoặc bác nào có tìm đường đấy nhé. Tìm đường ở phía nay mới được gì? Chỗ anh ba đi lại mới tiện thôi. Thưa dài con xin dừng bút, kính chúc ông Tám và gia đình an khang và lạc phúc. Cả giúp con sắp đi định cư nhờ ông Tám giúp con một lần nữa để mai quần áo và chuẩn bị lên đường. Cảm ơn ông Tám nhiều.
Ngôi ăn ngày 3 tháng 4 năm 1956, con, ông Tám đã nhận được thơ con đến ngày 4 tháng 3 năm 1956 được biết con vẫn mạnh khỏe và sẽ đi định cư. Ông Tám đã đi du thuyết trên 6 tháng mới trở về Môi An ngày 28 tháng 3 này, khi mà cảm ơn sao. Trước khi ông Tám đến Úc Châu, đã có gửi tiền cho con, nhưng trong thơ không thấy con cha hay đã nhận được tiền hay là thơ đã bị lạc mất. Cho nên khi này ông Tám không gửi tiền cho con nữa, vì tại chứ này thơ từ có tiền bạc hay bị mất cấp. Còn về việc
sắm quần áo thì không cần thiết. Sau khi bên Úc còn sẽ sắm thì thích hợp hơn. Nếu mua tại đây, qua Úc cũng bỏ mà thôi. Trước kia, ông Tám đi định cư cũng vậy. Lo mua rất nhiều quần áo nhưng mà qua đến đây thì phải thay đổi hết. Đóng thêm một lần tiền và chứa một đống rác mà thôi. Tại những thứ mà con sẽ đi đến, quần áo như thường, muốn cho cũng không có chỗ nhận nhận. Về việc của ba nhỏ, thì ba con khuyên ba nhỏ phải lo tu, không nên tham gia mang tội giết người mà sẽ bị xuống địa ngục luôn. Vì ba nhỏ sát sanh tại Việt Nam, tức là bán tôm bán cá, thu lợi trên xác chết của vạn linh, nên lo tu để chuộc tội. Ba nhỏ phải cố gắng đường chạy tu học và từ bỏ bản chất mê chấp của người thì mới sớm được trở về với trung đạo. Ông Tám vẫn thường chiếu cho ba nhỏ được cơ hội để tu. Khi ông Tám qua Úc đã đến thăm anh ba của con thì việc làm ăn không khá và định di chuyển nơi khác. Ông Tám có khuyên phải tu nhưng tâm nó vẫn còn mê muội, chưa hiểu đạo là gì, sắp xếp cho nó. Hiện tại ông Tám vẫn khỏe mạnh, gia đình vẫn yên, chúc vợ chồng con vui khỏe. Trái bút ông Tám tạm gửi 100 USD xem con có nhận được không. Khi nhận cho ông Tám biết. Đường kia hả?
Thành phố Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 9 năm 1985. Kính thầy, con có nhận được thư và hình của thầy từ Úc gửi về ngày 2 tháng 1 85 và sau đó khoảng 2 tháng con cũng có nhận được quà của thầy nhờ người quen trao lại cho con. Gia đình con rất mừng khi được sự giúp đỡ của thầy và các bạn đạo. Thầy cho gia đình con gửi lời cảm ơn. Thầy dạo này sức khỏe vẫn tốt. Thầy đã về Canada chưa hay là vẫn còn du thuyết nơi khác? Con nhìn hình thầy nhớ thầy quá, nhớ lúc thầy còn ở Việt Nam rất dễ gặp, dễ hỏi thầy những thắc mắc về công phu. Giờ thì muốn gặp thầy rất khó, những thắc mắc giờ chỉ xem vào sách và tự mình giải đáp. Con thỉnh thoảng cũng được gặp thầy chút xíu lúc công phu. Khi thì được thầy tiếp chuyện và lúc thì chỉ nhìn thấy thầy và mất. Phần con thì vẫn ở nhà công phu đều, hướng dẫn thêm các bạn đạo mới tập công phu lớn và trẻ tuổi. Vợ và hai con vẫn khỏe. Thưa thầy, con thấy sức khỏe con dạo này hơi lạ, là sao ăn ít không ngủ nhiều, mặc dù rất là dễ ngủ. Càng ngày càng tăng ký lô, nay con nặng 100 ký rất khỏe, bụng to hai vú xẻ giống thầy, hai tay lớn và dài ra, con không bị lên máu và không bệnh nào khác. Đêm ít ngủ, công phu nhiều, thích ngủ ngồi. Nhiều bạn đạo và người quen thấy con thay đổi về tướng rất nhiều, giống Phật Di Lạc. Thưa thầy, có phải do công phu tạo nhiều thanh điển nên sức khỏe ngày càng đổi khác, có hại gì không? Con có thực hành công phu cầu siêu 7 tuần lễ cho ba con theo lời thầy chỉ dạy. Hôm con nhận được thưa thầy, con không biết cầu siêu thế nào, vì pháp vô vi này đâu có cầu siêu như hữu vi. Tối đêm đó công phu gặp được thầy và thầy chỉ cách niệm cầu siêu. Thỉnh thoảng con cũng gặp được hai pháp, người trắng tướng mập tốt, khác hơn ba con, tướng đen trong người khổ lắm. Con có nghe băng tại nhà chị Hai Pháp qua bài tường thuật của anh Hai Pháp rất hay, vì nhờ đó khi Hai Pháp liệu đạo người nhà biết về đâu, các bạn đạo nắm lấy căn bản đó mà tu tốt hơn. Chị Hai Pháp có bảo con chỉ lại cách công phu, nhưng đến nay chắc chị vẫn chưa công phu. Thưa thầy, việc con cầu siêu cho ba con có được miễn trở lại luân hồi không? Hay chỉ được giảm bớt tội? Về việc công phu của con có bị giảm tiếng không? Kính thầy, con xin tạm dừng bút, chúc thầy và gia đình sức khỏe tốt, nhiều may mắn và sự như ý. Xin thầy tiến mãi về đường đạo. Con thầy Trần Văn Hóa.
Sinh hoạt ngày 21 tháng 11 năm 1985 qua con, thầy đã nhận được thơ con đề ngày 9 tháng 9 năm 1985, biết con vẫn khỏe mạnh và thuận tiến. Người tu về pháp lý vô vi khoa học quyền bí là tận hưởng thanh khí điển của cả con vũ trụ, cải hóa tâm lẫn thân, cho nên pháp tướng phải thay đổi. Càng thích tu càng thấy rõ đời là tạm, nhưng không có đời thì không sao tiến được. Cho nên pháp lý vô vi khoa quyền bí Phật pháp luôn luôn thực hiện giữa đời và đạo song tu thì mới đạt được sự quân bình sẵn có của nội tâm. Còn về phần của chị hai thì chị là người thập thà chất phát, thiếu căn bản ý niệm tu học, cho nên hướng về kiếm tiền nhiều, lao về chân lý, thực hiện tình thương và đạo đức của người mẹ hiền đối với các con cũng là tu phước, nhưng đã qua một thời gian mang lấy nghiệp sát, tức là bắt cá sống để xâm lời cho gia đình, thì sự hận thù của vạn linh luôn luôn bao quanh chị, cho nên nó làm mờ ám về sự sáng suốt thanh tịnh sẵn có của chị. Cũng nghĩ tu nhưng tu không có kết quả. Nếu muốn có kết quả thì phải tự động dứt khoát thất tình lục dục, biết rằng mình đã giải thoát ra đi thì với phần hồn còn sống trơ trơ, vậy ta nên noi gương của chồng mà tiến tới sự tương ngộ ở tương lai. Quý thay và lành thay, chị đã có pháp trong tay và đã chứng kiến những gương lành qua sự hiện diện của thầy và cha tại gia can chị. Chị nên ăn năn nhìn lại xác thân tạm bỡ, tâm tối là đã làm điều hung ác vụ lợi này, nên thức hồn ăn cây tu thịt để chuộc lại cái tội của chuỗi ngày tâm tối đấy. Chỉ có chị mới đầy đủ khả năng tự cứu mà thôi, tu mới giải thoát, tu mới nhẹ nghiệp tâm, tu mới đạt được sự trường sanh bất tử của phần hồn. Tiện đây thầy gửi lời thăm chị và cho chị hay Tùng đã nhận được quà của thầy rồi. Ngày 27 tháng 11 85 này thầy sẽ có mặt ở Úc Châu, nếu có cơ hội thầy sẽ thăm các con chị. Con chuyển lời tới thăm và chúc sức khỏe của chị hai, chúc con và gia đình vui tiến, Lương Thị Hạnh.